Thầy mời bé Thảo lên đây. Bé Thảo đâu? Lâu quá quý vị mình không được nghe bé Thảo đọc kinh. Giờ mời bé Thảo đọc bài kinh.
Đệ tử kính lạy.
À, đây.
Đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà. Thập phương chư Phật vô lượng Phật pháp cùng tánh hiện thân đệ tử lâu đời lâu kiếp dịp chứng nặng này tham dẫn cứu căn si mê lầm và ngày nay nhờ Phật biết sửa lỗi lầm thành tâm sám hối thể tránh điều ngược nguyện làm việc lành cửa trong ơn Phật tử bi gia hộ thân không tật bệnh tâm không phiền não hàng ngày ăn vui tu tập phép Phật niệm màu để mau ra khỏi luân hồi nên tâm kiên tinh chia tuệ sáng sức thành tâm tự tại thành cứu độ các bậc thương trưởng cha mẹ anh em thân bằng quyền thuộc cùng tất cả chúng sanh tiểu rộng thành bậc đạo.
Nít thuộc kinh này á, không có chuyện lạ mà người lớn thuộc mới là lạ đó. Giờ người lớn nào mà thuộc là hay lắm á. À, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 6 tháng 3 năm 2005. À, sau cái phần tụng kinh thường tuần thì chúng ta có buổi nói chuyện Phật Pháp. À, khi mình chưa đi chùa đó, thế mình đến chùa rồi mình thấy chùa sao vui, làm công quả cũng vui. Thế mình đến chùa mình làm công quả, mình đến chùa mình tu, rồi tu thời gian cái được quý thầy hướng dẫn nghe giảng rồi tụng kinh, mới đầu mình cũng dễ thương lắm, nhưng mà tu thời gian sau cái mình hơi dễ ghét. Dễ ghét là tại sao? Là tại vì bây giờ cái mình bắt đầu mình thấy mình hơn người khác. À, mình nhìn xung quanh sao ai cũng dở hết, thấy không? Ai cũng không tu hết, con mình tu à. À, cái đó là một cái bệnh, phải không? Cái bệnh mà cái bệnh đó gọi là gì? Có đôi khi mình thật sự chưa sạch, chưa trong mà mình cho mình là trong là sạch. Đó là một loại bệnh, bệnh đó Phật gọi là bệnh chưa trong sạch mà gì? Tưởng mình trong sạch. Đó là một cái bệnh. Mà quý vị biết ở trong đạo Phật á, giới của các thầy tỳ kheo đó, một trong bốn cái giới nặng nhất là chưa tu chứng mà cho mình tu chứng. Không, gọi là phạm gì cái giới. Không phải nói dối đâu, nói dối là nói dối thường thường thôi. Cái đó là nói dối thường thôi, mà trong đạo Phật gọi cái là đại nói dối, đại vọng ngữ. Thế mình chưa chứng, chưa tu chứng mà cho mình chứng, gọi là đại vọng ngữ. Thì bây giờ mình á, có một cái bệnh gọi là chưa trong sạch mà nghĩ rằng mình trong sạch. Mà khi mà chưa trong sạch mà nghĩ rằng mình trong sạch thì con người mình có dễ thương không? Làm sao dễ thương được? Tại vì mình nghĩ mình hơn người ta. Hình thử mình đâu có chịu học hỏi với ai đâu, mà từ từ rồi người ta cũng xa lánh mình. Đó, nghĩa là mình tu chín rồi, mình tu tới chín mùi rồi. Đó là cái bệnh của mình đó. Thấy không? Rồi cái bệnh đó đó, cái danh từ chuyên môn trong đạo Phật gọi là gì? Vọng gì? Vọng tưởng. Tụng trong kinh Bát Nhã quý vị thường nghe hoài đó. Vọng tưởng. Vọng là gì? Vọng là không thật. Tưởng là cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình. Cái suy nghĩ mình mà nó không thật, không có đúng với sự thật thì gọi là vọng tưởng. Đó là cái bệnh thứ nhất. Bệnh thứ nhất là bệnh chưa sạch mà nghĩ mình sạch. Chưa thanh tịnh, chưa trong sạch mà nghĩ mình thanh tịnh trong sạch. Rồi bệnh thứ hai là bệnh gì? Cái bệnh thứ hai là bệnh mình thật sự sạch rồi cho nên mình chê người khác. Mình nghĩ mình thật sự, thí dụ như thật sự mình có tu, có chứng, có đạt, có thành công. Nhưng mà lẽ ra đó, mình tu, mình có chứng, có đạt, có thành công á, thì mình phải dễ thương hơn. Mình hòa đồng với mọi người hơn. Mình hòa nhập với mọi người hơn. Mình đến với mọi người một cách dễ dàng hơn. Còn đằng này bây giờ mình sao? Càng tu chứng thì lại càng sao? Càng cũng không dễ thương, là tại vì mình nghĩ ai người ta cũng dơ ai cũng nghĩa là không trong sạch, ai cũng là dở, ai cũng là không bằng mình, cho nên rồi mình cũng xa lánh. Mà những người như vậy thì sao? Mình không có hòa đồng, mình không có hòa nhịp. Mà không hòa đồng, mà không hòa nhịp thì làm sao gọi là người tu chứng được? Người thấy không? Cho nên chư Phật nếu mà giác ngộ rồi thì các ngài đi vào đời hay các ngài làm gì? Cũng phải vào đời để độ chứ. Nếu mà ai cũng tu đạt rồi mà lên niết bàn ăn hưởng hết, hay bác sĩ mà thành công đạt được cái bằng bác sĩ rồi ở nhà ngồi chơi xơi nước thì ai chữa bệnh đây? Phải không? Cho nên bác sĩ có bằng cấp rồi thì phải mở văn phòng chữa bệnh cho người. Chúng ta cũng vậy. Nếu mình thật sự tu mà có chút kết quả, có thanh tịnh, có an lạc, thì mình phải nên gần gũi với những cái người còn yếu kém, còn khó khăn, còn khổ đau để mà giúp họ. Cái đó trong danh từ đạo Phật gọi là gì quý vị biết không? Danh từ trong chuyên môn trong đạo Phật gọi là hòa quang đồng trần. Hòa là gì? Hòa quang là gì? Là pha lẫn cái ánh sáng. Đồng trần là đồng với bụi bặm, tức là đem cái ánh sáng pha vô trong bụi. Quý vị nếu mà hôm nay là trời âm u chứ không thấy nắng, chứ nếu mà bữa nào mà trời mà có nắng dội vô trong này đi, rồi quý vị thấy trong ánh nắng đó có bụi không? Có không? Có đó. Trong ánh nắng có bụi đó chúng ta gọi là gì? Hòa quang đồng trần, tức là lấy cái ánh sáng hòa lẫn với cái bụi. Thì mình tu cũng vậy. Mình tu mình cũng đem cái hiểu biết của mình, đem cái thanh tịnh của mình, đem cái khả năng tu học của mình để giúp đỡ những cái người còn yếu kém. Đó. Thí dụ như bây giờ mình đi chùa, mình làm công quả, cái mình thấy một cái người nào đó sao đi chùa lâu năm, gọi là cũng gọi là Phật tử thuần thành đó chứ, mà sao họ khó thương quá, họ kỳ cục quá, tánh tình họ kỳ cục quá. Rồi cái mình sao? Rồi xung quanh mình thấy ai sao đi chùa rồi thấy kỳ quá, cho nên rồi mình ở nhà mình không đi chùa, không tu nữa. Vậy ai lỗ? Trước hết là mình lỗ, mà cộng thêm cái bên cạnh đó là gì? Bên cạnh đó là mình chưa thực hiện được cái lý tưởng là tự giác giác tha. Tự giác là gì? Là tự mình giác ngộ. Rồi giác tha là giúp cho người khác cùng giác với mình. Cái người kia đó mặc dù đi chùa vậy nhưng mà cũng chưa có giỏi, còn yếu kém, thì mình khá hơn, phải không? Mình tế nhị hơn, mình khéo léo hơn, thì mình phải làm sao? Mình phải gần họ để mà sao dằn những cái cơn thịnh nộ của họ, hoặc là an ủi họ, hoặc là khuyên lơn họ, như vậy mới được. Đó, như vậy thì mới gọi là hòa quang đồng trần, đem cái ánh sáng của mình vào trong cái chỗ tối của người. Nếu ai mà cũng giỏi rồi mà rút lui hết thì sao, cần chi mở trường học, phải không? Trường học mở ra là để dạy con người nên người, cần chi mở chùa? Chùa là để tạo cho con người điều phục cái tâm tánh của con người đó. Cho nên con của mình mà mình gửi nó tới trường là tại sao vậy? Là vì mình muốn nó giỏi, mình muốn nó ngoan, mình muốn nó trở thành người tốt, thì mình phải gửi nó tới cái trường để đào tạo. Đó, mà nếu mà những thầy cô giáo mà đã tốt rồi, đã được cái bằng cấp rồi, thì thầy cô giáo nghỉ ở nhà chơi thì ai dạy con mình đây? Vì vậy cho nên quý vị thấy không? Tức là khi mình đạt được một cái gì thì mình phải mang cái đó ra mình giúp đỡ cho người. Ngày xưa bên Trung Hoa hình như là Khổng Tử hay Lão Tử chi đó ở chung với lại cái xóm đánh cá, thì tối ngày ổng cứ lay những cái người đánh cá biết đánh cá rồi về tính giá cả với tiền cá. Thì bà mẹ thấy không ổn, con mình mà nó gần đây riết rồi nó thành dân bán cá, cho nên rồi cái thì bà dời đi chỗ khác, dời đi qua cái làng nọ. Thì cái làng đó là nhầm cái làng gì biết không? Cái làng chuyên môn đóng quan tài đi bán. Cái thì con bà cũng về nhà đi kiếm gỗ, đi kiếm đinh, tối ngày trong đầu nó cứ nghĩ chuyện đóng quan tài không à, nó không tiến bộ. Bà nghĩ cũng không ổn nữa, thì bà mang nó tới cái làng khác. Thì cái làng này á toàn là dân đi học không, thì con bà cũng bắt chước người ta cấp sách đến trường rồi về nhà học bài, lo làm bài. Bởi vì mình sống trong môi trường mà ai cũng học hành hết, mình không học đâu được. Cho nên rồi cái con bà rốt cuộc trở thành một cái người hiền triết trong đời. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái chuyện gần đây, cách đây chừng khoảng vài tuần trước đó, có một ký giả báo xanh đến đây làm một cái buổi phỏng vấn tu học về thiền đó. Thì khi mà cô phỏng vấn rồi cô ở đây cô thực tập thiền rồi xong rồi thì cô về cô viết một cái bài báo, cô đăng lên báo. Không biết quý vị có thấy cái bài báo đó không? Thì cái bài báo đó đó, nó có một cái lợi rất lớn là rất nhiều người Tây Phương nhờ cái bài đó mà tìm tới mình. Coi như mình thêm được mớ Tây nữa mà Tây mới. Quý vị biết không? Thì cả từng hồi Tết tới bây giờ là tuần nào cũng rất là nhiều người Tây rất là mới đến chùa. Thì có một cái bà Tây đó, một bà người Tây Phương mà gọi lên chùa. Bà mới nói rằng tôi đọc báo, tôi thấy ở đây có tổ chức cái lớp thiền rất là hay, tôi muốn đến dự được không? Thì Pháp Hòa nói được. Cái thì bà mới hỏi tôi có một đứa con mà nó ngỗ nghịch lắm, nó rất là nghịch, không biết là thầy có thể hướng dẫn cho nó không? Thì Pháp Hòa nói tôi không biết, thôi bà mang lên đỡ đi. Thì quý vị biết không, nó đến 2 tuần trước, nó đến đây 2 tuần liên tục, nó ngồi không có yên. Trong khi đại chúng ngồi thiền mà 3 phút nó đứng dậy nó làm cái rầm, 2 phút nó ngồi xuống làm cái rầm, mà suốt cả buổi thiền nó còn không yên. Pháp Hòa bỏ qua 1 tuần, thà nó 1 tuần. Tuần thứ 2 nó cũng vậy nữa. Cái mới tuần rồi đây, mới hôm qua đây, thứ 6 đó, nó lên nó ngồi thiền, nó cứ đi lên đi xuống hoài. Cái xong cái Pháp Hòa mới ngoắc nó, Pháp Hòa mời nó lên ngồi kế bên. Pháp Hòa nói con có thấy cái tượng Phật ở trên đó không? Nó nhìn lên nó thấy tượng Phật ngồi yên bất động. Pháp Hòa nói sở dĩ mà ngày hôm nay mình lại ông cái ông đó hoài đó là tại vì ông ngồi yên không nhúc nhích. Cái hay của ổng là ổng ngồi yên, còn mình là sao? Ngồi không yên, phải không? Mình ngồi không yên, đi cũng không yên, ăn cũng không yên, làm gì cũng yên á. Vì cái tật của mình là cái tật gì? Cái tật lăng xăng. Cái tật của mình là cái tật lật đật, phải không? Nghĩa là lo đủ thứ hết á. Lo 7 rồi lại lo 3, không? Lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Ông mà già rồi còn duyên gì nữa lo. Thì cái tật của mình là cái tật không cứ lo. Ăn sáng chưa xong là bắt đầu trong đầu mình nghĩ ăn trưa gì rồi đó. Mà ăn trưa chưa rồi cái là trong đầu nghĩ chiều nay ăn gì rồi đó. Đó. Rồi chưa đi ngủ nữa là bắt đầu rầu rồi, không biết mai về nấu gì ăn rồi đó. Thành thử ra rồi, từ sáng tới chiều nói cái chuyện ăn thôi là cũng lo đầy bụng rồi, lo đầy đầu rồi. Thành thử Pháp Hòa mới đùa, Pháp Hòa mới nói, không phải chọc nữa, Pháp Hòa mới đùa nữa. Pháp Hòa nói sở dĩ mình lại cái ông đó lại hoài lại không chán là tại ông ngồi không nhúc nhích. Bây giờ con muốn thầy lại con ngồi yên. Và thiệt nó ngồi yên quý vị, nó ngồi suốt 1 tiếng đồng hồ, nó không có đi tới hay lui gì hết á. Khi mà nó đi ngồi xong rồi cái thì nó xuống dưới nhà. Cái thì hôm qua đây ông tuổi thứ 6 á, nó đi khi nó đi về nó là nó chắp tay nó chào thầy. Nó chào xong rồi nó còn nhắc một câu nữa, nó I come back next Friday. Thế là con sẽ trở lại tuần sau nữa. Mà nó còn nhắn một câu don't forget, thầy đừng có quên nha. Thì quý vị thấy không, người mẹ như vậy là cái người mẹ biết thương con. Tức là biết khi thấy con mình có cái triệu chứng nó hơi hư đốn thì mình tìm cái môi trường tốt cho con mình. Quý vị đừng có lơ là, nhất là ở cái xứ này. Hồi sáng đây con bà Tây phone lên, bà mới nói thầy ơi tôi muốn quy y. Thầy Phà Hoa hỏi vậy chứ sao mà bà muốn quy y? Bà mới nói tôi nói thật với thầy là tôi cũng học, tôi nghiên cứu đạo Phật cũng lâu năm rồi, tôi ngồi thiền cũng lâu rồi, nhưng mà sau 2 tuần đến đây nghe thầy giảng á thì có những cái lời nói của thầy nó rất là đánh động tới trái tim của tôi, và tôi thấy con người tôi nó chuyển đổi rất là nhiều, và những cái điều này tôi áp dụng với gia đình tôi rất lớn. Bởi vì tôi nói thiệt với thầy là tôi đã ly dị 5 lần rồi, và bây giờ là tôi thấy rằng chỉ có đạo Phật mới giúp đỡ được cho tôi. Thì tôi bảo muốn lên gặp Pháp Hòa, thì Pháp Hòa mới nói tuần tới tôi bận lắm, tôi không có thì giờ, tôi không có giờ. Thôi bây giờ tôi hẹn là sẽ gặp bà sau khi tôi xong công việc. Nhưng mà trước khi bà quy y á, thì tôi muốn bà phải hiểu cái ý nghĩa quy y cũng như là vấn đề hành trì 5 cái giới. Thì bà mới nói như thế này, bà nói bà đã đọc và bà thấy rằng chỉ có 5 giới của đạo Phật mới có khả năng chuyển hóa được đời sống khổ đau hiện tại này thôi. Quý vị thấy không? Người Tây Phương mà họ nói như vậy. mà mình là người Phật tử, gốc gác của mình là đạo Phật, mà mình không có quy y, mình không có giữ gìn năm cái giới, thì thiệt không biết làm sao nói, phải không? Vì năm cái điều này nó rất là quan trọng đối với cái người Phật tử của mình.